Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Mau Đến Tôn Thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 16 với đề tài
Nề nếp thờ phượng
phần 1 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách
Nehemi đoạn 8, từ câu 1 đến câu 12,
để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Được Chúa Cha Phủ đem vào trong nơi yên nghỉ, và trong chỗ đó là nơi mà tấm lòng của chúng ta đổ ra trong sự thờ phượng. Và tấm lòng của chúng ta khi gần gũi Chúa, sự thờ phượng đó sẽ càng mãi mãi tăng thêm, không phải chỉ trong thời gian ở trong nhà thờ, nhưng mà trong mọi nơi chúng ta có Chúa, là chỗ mà chúng ta sống, từng trải Chúa, kinh nghiệm Chúa, thờ phượng Chúa. Và kinh nghiệm đời đời của chúng ta cũng nối kết ở nơi giấu kín của tấm lòng Chúa cho chúng ta và trong sự thờ phượng của chúng ta với Chúa. Chúng ta tiếp tục ở trong cái series mà chúng ta đang học để tạo thành người thờ phượng, trở thành những môn đệ của Chúa, tạo thành môn đệ của Chúa. Và những môn đệ này là những người thờ phượng Chúa đúng theo ý muốn của Ngài. Và trong sự thờ phượng Chúa có sự hướng dẫn, có nề nếp của sự thờ phượng mà chúng ta muốn học sáng hôm nay. Ở trong sách Nehemi đoạn số 8 dẫn cho chúng ta một hình ảnh hay là một buổi thờ phượng, một sự thăm viếng của Chúa trong kinh nghiệm thờ phượng, giúp cho chúng ta có thể thấy được những phương cách mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Nehemi đoạn số 8, chúng ta sẽ đọc từ câu 1 tới câu số 12. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Ngày 1 tháng 7, thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và người nữ, cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc quyển sách ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam, người nữ cùng những kẻ có thể hiểu được. Dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ người ta làm nhân dịp ấy. Matithia, Sema, Anaya, Uri, Hinkia và Maaseya đứng gần người ở bên hữu. Còn bên tả thì có Feraya, Misael, Mankia, Hasum, Hatbanana, Sachari và Mesulam. Ezra dở sách ra trước mặt cả dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả, cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng Amen, Amen, rồi chúng cúi đầu sấp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Giê-xua, Bani, Sê-dê-bên, Yamin, A-cúp, Sa-bê-thai, Hô-đi-a, Ma-a-si-a, Kê-li-ta, A-sê-ri-a, Yô-sa-bác, Hà-nan, Bê-la-gia và người Lê-vi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp. Và dân sự đứng tại chỗ mình, họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi quan tổng trấn, Ezra thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự bèn nói với cả Israel rằng ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tang cũng đừng khóc lóc, vì dân sự đều khóc khi nghe đọc lời luật pháp. Nehemiah nói cùng chúng rằng hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt và hãy gửi phần cho những người không sắm sửa gì hết. Vì ngày nay là thánh biệt riêng cho Chúa của chúng ta, chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Vậy người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng khá nín đi vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm, vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Lạy Chúa, xin Chúa giúp để chúng con có thể hiểu những lời Chúa truyền dạy cho chúng con và cho chúng con vâng phục làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Chúng ta tới trong cái nền nếp của sự thờ phượng buổi sáng hôm nay, một đoạn kinh thánh hết sức là căn bản. Khi chúng ta học về sự thờ phượng, phần lớn sẽ học ở trong đoạn kinh thánh này. Và chúng ta một số cũng đã học qua sự thờ phượng, nhưng mà hôm nay tôi muốn thiết lập lại ở trong kinh nghiệm của dân sự Chúa, tôi gọi là sự phục hưng qua sự thờ phượng, sự thăm viếng của Chúa qua sự thờ phượng, có cái nền nếp mà Chúa giúp để cho chúng ta có thể bước vào trong sự phước hạnh của Chúa. Ở đây chúng ta một số phần lớn có lẽ cũng đã đi máy bay rồi phải không? Và khi tôi suy nghĩ tới sự thờ phượng, nhiều khi kinh nghiệm thờ phượng của chúng ta hay là cái cách chúng ta đến trong sự thờ phượng cũng giống như là đi máy bay vậy. Nói một cách tổng quát để mà chỉ ra nhiều khi chúng ta trong đời sống bôn ba nhiều chuyện và ngày thờ phượng Chúa chỉ là một phần, gọi là một cái điểm nối giữa chuyện này chuyện kia của chúng ta, mà ở trong đó thái độ của chúng ta đến với sự thờ phượng đôi lúc cũng là cái cộng thêm trong đời sống. Ngồi đó để mà có gì tới và hôm nay phước hạnh quá, nhưng mà chỉ là một cái cộng thêm trong đời sống. Nó sẽ không cộng thêm gì trong đời sống nếu đó là cái cách của chúng ta. Cho nên lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta rằng khi chúng ta đến trong sự thờ phượng có một sự đòi hỏi rõ ràng của một tấm lòng mà Chúa có thể thăm viếng, Chúa có thể nói chuyện, Chúa có thể dạy dỗ được. Kỳ trước chúng ta nói về điều kiện ắt có của sự thờ phượng là chúng ta phải biệt riêng ngày thánh đó ra, có một nền nếp của cuộc sống của chúng ta để nó không phải chỉ là cái gạch nối giữa chuyện bận rộn này bận rộn kia, nhưng mà nó là trung tâm điểm của đời sống của chúng ta, mọi chuyện xoay vần ở trong cái ngày đó và qua ngày đó. Tôi biệt riêng ngày thánh ra, cái ngày đó được dùng trong sự hầu việc Chúa và trong sự kỷ niệm ngày thánh đó để bước vào trong sự yên nghỉ của Chúa. Hôm nay thì để chúng ta có thể thấy được rằng ở trong cái kinh nghiệm của sự thờ phượng của dân sự Chúa của sách Nehemiah đưa ra cho chúng ta mấy phần rất là căn bản để giúp cho chúng ta cũng bước vào trong cái sự xoáy động của Chúa đụng tới tấm lòng của chúng ta. Tôi gọi là sự phục hưng, cái sự thăm viếng của Chúa qua thờ phượng khi có bốn phần này xảy ra. Thứ nhất là chúng ta đến trong sự mong đợi. Chúng ta đến trong sự mong đợi. Thứ hai là chúng ta tham dự hết lòng. Tham dự hết lòng. Số ba là chúng ta đáp ứng vâng phục. Chúng ta đáp ứng vâng phục. Và số bốn, chúng ta đi ra trong sự vui mừng. Chúng ta đi ra vui mừng. Phục hưng của sự thờ phượng đến khi con dân Chúa chúng ta đến trong sự mong đợi, tham dự hết lòng, đáp ứng vâng phục và đi ra vui mừng. Ở trong điểm này nhìn về khía cạnh của chúng ta khi chúng ta đến với lại sự thờ phượng Chúa. Và khi ở trong sự thờ phượng Chúa mà sự thăm viếng của Chúa, sự phục hưng, sự sống động của Chúa, nó luôn luôn đòi hỏi hai điều rất là căn bản mà chúng ta muốn thấy hôm nay. Thứ nhất là căn bản của lời Chúa và thứ hai căn bản của tấm lòng dân sự Chúa. Hai điều đó nó phải có mặt ở trong kinh nghiệm thờ phượng thì mới có một cái gọi là con đường mà Chúa có thể thực hiện được phước hạnh của Chúa muốn ban cho. Cho nên khi chúng ta tới có hai phần là lời của Chúa như thế nào và thứ hai tấm lòng của chúng ta đối với lời của Chúa hay là đối với kinh nghiệm thờ phượng ra sao. Chữ mà mình thường dùng chữ phục hưng thì khi chúng ta nói về sự phục hưng chúng ta nói về một sự thăm viếng của Chúa, một sự sống mới vượt hẳn ra, bẻ gãy mọi sự lơ tơ mơ, lê thê, thờ ơ bình thường, bước vào một kinh nghiệm chắc chắn sống động ở trong Chúa. Và nếu mà chúng ta nói chung thì kinh nghiệm thờ phượng của mình phần lớn không được gọi là phục hưng. Có một chỗ mà mình phải trông đợi sự thăm viếng đó càng rõ ràng càng thêm hơn. Phía bên kia của sự phục hưng hay là phản nghĩa lại của sự phục hưng thì tôi muốn tìm một chữ. Thì tôi dùng chữ là mê man bất tỉnh. Chữ là có đó cũng vậy thôi. Lời của Chúa tới, lời của Chúa đi. Mình ra, mình vào. Cuối cùng nó không có một sự thăm viếng thay đổi. Một sự mà khi chúng ta đến trong sự hiện diện của Chúa, thờ phượng Chúa, bước ra có một sự thay đổi rõ ràng trong đời sống của mình. Nơi đó chúng ta gọi là phục hưng. Còn không thì chúng ta sẽ mê man bất tỉnh đi qua mọi cái kinh nghiệm thờ phượng này rồi chẳng có gì xảy ra.
nó chỉ làm cho chúng ta càng mê man hơn mà thôi. Và điểm mà chúng ta muốn thấy đầu tiên là con dân Chúa bước đến với một cái sự mong đợi chắc chắn. Bây giờ câu số 1, dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Ở trong sự thờ phượng Chúa, điểm đầu tiên và điểm chắc chắn, như chúng ta nói có hai phần mà sẽ phải xảy ra, đó là lời của Chúa và dân sự của Chúa. Ở đây chúng ta thấy trong đoạn số 8 này đem hai khía cạnh đó lại chung với nhau. Ở cuối đoạn số 7 thì nói rằng khi tháng 7 đến thì dân Israel đều ở trong các thành của mình. Ở trong thời điểm của sách Nehemi thì Nehemi đã trở lại xứ thánh Palestine và đã thực hiện được công việc mà Chúa sai phái, đó là đã xây xong cái thành Jerusalem. Ông đã xây xong thành Jerusalem, nhưng mà mục đích của Chúa không phải là chỉ xây xong thành Jerusalem, nhưng mà xây dựng dân sự Chúa. Và hiện bây giờ thì họ đã xong rồi, dân sự Chúa đều ở trong các thành của mình. Nhưng mà công việc của Chúa chỉ mới bắt đầu với họ mà thôi. Và ở đây sự khuấy động của Chúa đem họ tới là dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Tôi muốn nói tổng quát tí xíu về vấn đề lời của Chúa và tấm lòng của dân sự. Bởi vì tất cả những sự thăm viếng của Chúa sẽ bắt đầu ở nơi đây. Là khi chúng ta có thể hỏi một câu hỏi rằng có thể nào sự phục hưng, sự thăm viếng của Chúa xảy ra cho dân sự Chúa hiện tại hay không? Thì chúng ta có thể trả lời bằng cách nhìn vào thái độ của dân sự Chúa đối với lời của Chúa. Mà nếu chúng ta nhìn vào thái độ của Hội Thánh nói chung về lời của Chúa, sự giảng dạy lời của Chúa, thì chúng ta có thể trả lời một cách buồn rầu hiện tại rằng sự thăm viếng của Chúa rất là khó xảy ra. Sự thăm viếng của Chúa hiện tại trong Hội Thánh nói chung rất là khó xảy ra. Vì sao? Vì tấm lòng của chúng ta đối diện với lời của Chúa, sự giảng dạy lời Chúa, sự học hỏi lời Chúa không có một chỗ mạnh mẽ đủ để mà Chúa có thể thăm viếng như chúng ta sẽ phải học hôm nay. Chúng ta nói về vấn đề giảng dạy này kia hay là học hỏi lời Chúa thì ở đây có lẽ mình khác hơn tí. Nhưng mà thường thường mình nói, ô, giảng gì cũng được miễn sao 12 giờ xong. Phải cho nó hứng thú một tí, phải có cái gì đó mà mình học được, đem về dùng được, xài được. Có những phần đó dĩ nhiên chứ không phải là học rồi không biết, không hiểu gì hết trơn. Nhưng mà điểm là mình có một tiêu chuẩn, mà cái tiêu chuẩn đó nó không làm cho mình gọi là hăng hái, vui mừng ở trong lời của Chúa. Nhưng mà tới được cái gì hay cái đó thích thì dùng, không thích thì thôi. Nhưng mà thái độ đó Chúa nói sẽ không phải là cơ hội hay là con đường mà Chúa có thể dùng để thăm viếng chúng ta. Thứ hai là có một sự hiệp một, nhóm họp của dân sự Chúa để mà chờ đợi sự thăm viếng của Chúa từ nơi lời của Chúa thì mới có cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy được ở đây. Ở đây không phải nói là cái sự đáp ứng của cá nhân mà thôi, nó có cái phần cá nhân. Nhưng mà khi nhìn vào cả một cộng đồng như là trong Hội Thánh mà không có sự hiệp một tìm kiếm lời của Chúa, không có một cái gọi là tổng động viên để mà đến với lời của Chúa chờ đợi thì sẽ không có cái sự thăm viếng của Chúa. Hai điều phải xảy ra, rằng lời của Chúa phải đặt chỗ tôn trọng hơn hết và dân sự Chúa phải được động viên để chờ đợi sự ban cho của lời đó. Và đây chúng ta thấy điều đó xảy ra. Dân sự đều nhóm hiệp như thể một người. Họ đã làm xong sự xây lại tường thành Jerusalem. Bây giờ thì họ ở trong các thành của mình. Có một cái điều gì đó đang khuấy động lòng của dân sự Chúa. Họ cảm thấy một sự mất mát sâu xa, có một sự đói khát, có một sự cần kiếp trong đời sống của họ. Mà họ trong các thành của mình bây giờ thì họ làm gì? Họ đều nhóm hiệp. Chữ này không có nghĩa rằng có một thông cáo xảy ra rồi họ tới. Cái này có vẻ là họ tự động tới. Họ thấy nhu cầu rồi họ được sự xoáy động như thế nào chúng ta không rõ lắm. Nhưng mà họ bây giờ nhóm hiệp lại, tự họ nhóm hiệp lại. Không phải đây là hội đồng hay là đây là buổi đặc biệt gì. Họ đều nhóm lại và nhóm lại như thể một người. Có một sự khao khát mà Chúa đặt trong lòng của dân sự Chúa. Có một chỗ mà họ tìm đến để mà họ nói chuyện với nhau, rồi họ rủ nhau, rồi họ khuyến khích nhau, họ trở thành một lòng ở trong cái sự tìm kiếm này. Cho nên ở đây là cái điểm mà chúng ta thấy bắt đầu là dân sự Chúa nhóm hiệp lại với một lòng, với một sự hiệp nhất để tìm lời của Chúa. Đây nói rằng họ nhóm lại tại phố ở trước cửa nước. Không phải là họ đến vào trong đền thờ. Họ không có đi nhóm, ở đây không có chuyện đi nhóm. Cái cửa gần đền thờ, cửa chiên, họ cũng có nhóm ở đó. Cái cửa nước là cái phố chợ. Chỗ đây là cái chỗ họ họp lại để mà lấy nước tại ngạch nước Gion. Và nơi đây là tấp nập trung tâm điểm của sinh hoạt. Ở trong đời sống hàng ngày bận rộn đó đó, họ ngừng lại và họ nói chúng ta phải tìm Chúa, chúng ta cần lời Chúa, và bây giờ chúng ta ngừng lại mấy cái chuyện hội họp hay là chuyện công việc, chuyện thứ tự ưu tiên, chúng ta sẽ hiệp một trong sự tìm lời của Chúa. Và thưa anh chị em, phải bắt đầu ở ngay chỗ đó thì chúng ta mới bước vào trong một sự kinh nghiệm thờ phượng Chúa, một sự phục hưng mà Chúa có thể thăm viếng. Có những sự thăm viếng cá nhân, có những chỗ Chúa dạy dỗ cá nhân và thay đổi cá nhân, nhưng mà tới một cái chỗ cộng đồng mà Chúa muốn đụng tới, hội thánh Chúa muốn đụng tới, nó bắt đầu từ chỗ rằng tôi để Chúa trên hết, lời của Chúa trên hết, và tôi tìm kiếm lời đó ngay ở trong chỗ bận rộn của cửa nước, của công việc, của mọi điều bôn ba trong đời sống. Họ tới đây làm gì? Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Đây là điểm mà chúng ta cần phải chú ý tới. Ai nói với ai? Ezra họp dân sự Chúa lại và bắt ngồi xuống hết, phải không? Và nói bây giờ tới giờ nhóm rồi, ngồi xuống để mà nghe lời Chúa, phải không? Rồi họ nhẫn nha, phải la rồi mới ngồi xuống. Đây là dân sự Chúa, họ họp lại rồi họ nhìn quanh. Họ nói tôi đang tìm kiếm lời của Chúa, bây giờ xin gọi Ezra là thầy thông giáo, thầy tế lễ, thầy dạy luật đến và dạy chúng tôi, đem lời của Chúa. Tức là họ tới và điều mà họ mong đợi, điều mà họ tìm kiếm là họ tìm kiếm lời của Chúa. Ở đây là Ezra đã làm hầu việc Chúa trong vòng dân sự 14 năm. 14 năm rồi lên xuống, khi mà họ bắt đầu trở lại đất hứa trong thời gian Zerubbabel, rồi đến ở trong thời gian của Ezra, bây giờ Nehemi tới xây thành xong, thì chuyện lên xuống của hội thánh, sự giảng dạy thì nó thường xuyên rồi, chứ không phải là bây giờ khi không là họ mới tới. Họ nói hồi nào giờ không có lời của Chúa. Bây giờ tự nhiên ở trong chỗ mà lời của Chúa có mặt trong ngày tháng, thì bây giờ họ đói, bây giờ họ tìm, bây giờ họ cần, và bây giờ họ đến và họ xin, họ mong đợi lời đó. Và họ muốn để có thể nghe quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Cho nên chúng ta muốn bắt đầu chỗ đó và nhấn mạnh điều rất là đơn giản ở đó, rằng dân sự Chúa phải tìm và dân sự Chúa phải tìm lời của Chúa. Dân sự Chúa là chúng ta, và sáng hôm nay chúng ta có thể hỏi rằng chúng ta đến tìm gì và chúng ta đến với lòng mong đợi gì. Mà lòng mong đợi đó có phải là một sự hiệp một của cả hội thánh Chúa, của dân sự Chúa để mà có thể đến với lời Chúa hay không? Ở đây không có nói rằng để tìm Ezra, bởi vì Ezra là người giảng hay, hay là người nói giỏi, hay là ông có những cái câu chuyện hứng thú mà ông giảng, ông đem thí dụ này ra về nghe, nhớ nhiều thí dụ vui lắm, không? Ông nói là đem lời của Chúa ra. Nhiều khi chúng ta đến mà sự mong đợi của chúng ta không nhất thiết là phải ra từ Kinh Thánh. Nghĩa là miễn sao nói sao hay, miễn sao nói điều gì mà thích hợp với tôi, điều gì tôi học được là đủ. Mà hiện bây giờ trong cái hoàn cảnh sống của chúng ta, trong hội thánh nói chung, họ có thể tìm tới để nghe lời chỉ dạy, hay là nghe lời bình luận, hay là nghe chuyện thiêng liêng, hay là nghe câu chuyện, nghe kinh nghiệm. Nhưng mà ở đây đó, dân sự Chúa mong đợi Kinh Thánh. Có lần trong hội đồng nói chuyện này kia với nhau, thì có một người nói với tôi, tôi có cái chương trình để phát triển hội thánh ở trong vùng này. Nói như thế này, bây giờ đó, mình họp hết mấy hội thánh mình lại, 3-4 hội thánh nó họp lại, mướn 4 ông mục sư, giao cho mỗi ông giảng một tuần, rồi trong thời gian đó thì cho mấy ông làm chuyện khác. Tôi hỏi làm chuyện gì? Nói như thế này, thì mấy chuyện khác chứ cứ để mấy ông ăn rồi ngồi soạn bài giảng rồi cũng chẳng ai nghe. Cái chuyện giảng dạy là mỗi tuần làm lần đủ rồi, còn bây giờ cái chuyện mà quan trọng là làm những chuyện khác. Khi mà chúng ta suy nghĩ mà làm những chuyện khác mà lời của Chúa không phải là chuyện đầu tiên, thì chẳng có sự gây dựng gì ở trong đó. Bởi vì ở trong kinh nghiệm mà lúc nãy tôi nói là bất tỉnh hôn mê, ở trong kinh nghiệm theo Chúa là khi dân sự Chúa không tìm kiếm, thì sự phán xét của Chúa chính là đem lời của Chúa đi, cất bỏ lời của Chúa. Ở trong Sử ký đoạn 15 câu số 3, khi nói về cái tình trạng sa đọa hôn mê của Israel thì tóm tắt trong mấy chữ như thế này: đã lâu Israel không có Chúa thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. Họ có luật pháp chứ không phải không? Nhưng mà bây giờ Chúa không ban người dạy dỗ luật nữa, Chúa không đem lời của Chúa tới nữa, và cái kết luận là sao? Là họ không có Chúa thật. Và khi lời của Chúa bị cất đi thì mọi sự còn lại chỉ là sự trống không mà thôi. Cho nên chúng ta phải chú ý điều đó. Chuyện đầu tiên, chuyện phục hưng, chuyện xảy ra khi chúng ta đến với Chúa, tìm kiếm Chúa là tìm kiếm ở trong lời của Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài
Nề nếp thờ phượng.
Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Mau đến tôn thờ mà chúng ta đang học về sự thờ phượng, có rất nhiều khía cạnh để áp dụng. Và trong những bài học chính, chúng ta đang thiết lập những nguyên tắc, những tiêu chuẩn trên căn bản của lời Chúa để sự thờ phượng của chúng ta đẹp lòng Đức Chúa Trời và được Chúa sử dụng trong tiến trình thánh hóa của con dân Chúa. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn suy nghĩ đến thái độ thờ phượng, đúng hơn là chiều hướng chú ý của sự thờ phượng, được minh họa ở trong thí dụ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dùng để dạy dỗ về hai người lên đền thờ với hai thái độ, hai cái nhìn, hai chiều hướng hết sức khác nhau. Một người là người Pharisee, người kia là người thâu thuế, trong Luca đoạn 18, từ câu 9 tới câu 14. Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn tuần lễ hai lần và nộp 1/10 về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Câu chuyện này cũng có nhiều khía cạnh để chúng ta có thể suy nghĩ áp dụng, nhưng chúng ta muốn chú ý tới khía cạnh thờ phượng, vì ở đây nói rằng hai người lên đền thờ để cầu nguyện, lên đền thờ để đối diện với Chúa, cầu nguyện với Chúa, thờ phượng Chúa. Nhưng rõ ràng không phải ai lên đền thờ vào nhà Chúa đều đến với mục đích để thờ phượng, vì thờ phượng là đáp ứng với sự vinh hiển Chúa được bày tỏ ra trong sự mặc khải của Ngài, qua lời Chúa, qua lẽ đạo về Chúa mà mình đã được học hỏi. Ở đây người Pharisee đến không phải để đối diện với Chúa, đáp ứng với sự mặc khải về Chúa hay sự vinh hiển của Chúa, nhưng là để đối diện với chính mình và trình bày về chính mình. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy. Chữ được dịch ra chữ thầm trong nguyên bản có nghĩa là với chính mình, với mình là đối tượng. Cho nên chính xác hơn, người Pharisee đứng cầu nguyện với mình như vậy. Đây là một thái độ rất ngộ nghĩnh, rất trớ trêu và hoàn toàn sai trật. Đó là người Pharisee này lên đền thờ để cầu nguyện, nhưng đối tượng không phải là Chúa mà là chính mình. Ông cầu nguyện với chính mình, cho chính mình, về chính mình. Dầu ngôn ngữ là ngôn ngữ của sự thờ phượng, ông nói: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài. Nhưng rõ ràng sau đó đối tượng là chính mình. Tôi đã làm những điều này, tôi đã không làm những điều kia. Tôi so sánh hơn những người này, đặc biệt là người thâu thuế đứng gần bên đây. Trái lại, người thâu thuế lên đền thờ cũng để cầu nguyện, và đối tượng chính là Chúa. Dầu không nói trực tiếp, nhưng sự thờ phượng cầu nguyện của người thâu thuế là đáp ứng với mặc khải về chính Đức Chúa Trời. Và tại trong đền thờ, qua lời của Chúa, từ những lẽ đạo về Chúa, mặc khải trong lời Chúa đã được học, người thâu thuế hiểu rằng đối tượng của mình là Chúa, là đấng vĩ đại vô cùng, vinh hiển vô cùng, thánh khiết vô cùng, tuyệt đối vô cùng. Cho nên khi đã được đối diện với lẽ thật về Chúa, thì đáp ứng với lẽ thật đó bằng sự ăn năn. Vì hiểu ngay rằng trước mặt Đức Chúa Trời, mình chỉ là một người có tội và đáng phạt đời đời, không có gì để chạy chữa, không có một điều gì tốt để trình bày, không có một chỗ đứng nào khác hơn là ở dưới ân điển và sự thương xót của Chúa. Và thái độ được bày tỏ rất rõ ràng, người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu kết luận rằng, sự thờ phượng của người thâu thuế được Đức Chúa Trời nhậm. Sự có mặt của người Pharisee trong đền thờ, vì không thể gọi là sự thờ phượng, thì bị Chúa khước từ. Hơn nữa, không phải chỉ hành động thờ phượng hay là hành động lên đền thờ, nhưng cả tấm lòng, cả con người, cả định mệnh. Vì Chúa phán rằng, ta nói cùng các ngươi, người này, nghĩa là người thâu thuế, trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Cho nên thái độ về sự thờ phượng trong sự thờ phượng bày tỏ chúng ta là ai.
giây giây phút này con ngước mắt lên cao dâng Chúa khúc con ca ngợi hèn danh Chúa. Giờ đây trong cánh này con ngước mắt lên cao xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện dâng lên trái tim yêu Giê-xu nhân từ. Dù thương đau ngất đầy con ngước mắt lên cao dâng Chúa khúc bi ai lòng con tan vỡ. Giờ ly tan tách biệt con ngước mắt lên cao xin Chúa nắm tay con đưa đường con.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.